Mối quan hệ trong gia đình ngày nay đang đối diện với nhiều xung đột. Là con cái Chúa, vì sao chúng ta cũng vấp phải những nan đề tương tự người không tin Chúa trong xã hội? Chúng ta làm thế nào để sống kinh nghiệm và thi hành những điều chúng ta đã được Chúa ban cho trong ân sủng Chúa qua gia đình chúng ta? Lời Chúa đưa ra nguyên tắc căn bản chính là chìa khóa cho người Cơ Đốc trên con đường theo Chúa. Mời bạn đến với chương trình Sống Đạo Gia Đình với những bài học kinh thánh được áp dụng thực tiễn trong mối quan hệ vợ chồng, cha mẹ, con cái, anh chị em. Chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay tiếp tục với chủ đề Xây dựng hôn nhân theo ý Chúa. Bài 35: Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau. Phần 2: Lìa. Kinh Thánh nền tảng trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 24. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Chúng ta cảm ơn Chúa, chúng ta được tiếp tục học về đời sống hôn nhân theo ý muốn của Chúa. Rất mong chúng ta học được những điều quan trọng, căn bản cho đời sống vợ chồng. Hôm nay chúng ta tiếp tục phần thứ 5. Bây giờ nhìn lại cái phần thứ 5, chất lượng mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc cách của vợ chồng đối với nhau. Chúng ta trở lại với đoạn kinh thánh căn bản của chúng ta trong Sáng Thế Ký đoạn 2. Chúng ta lật ra đọc nha.
Giê-hô-va Đức Chúa Trời phán rằng, loài người ở một mình thì không tốt. Ta sẽ làm nên một kẻ giúp đỡ giống như nó. Giê-hô-va Đức Chúa Trời lấy đất nắn nên các loài thú đồng, các loài chim trời, rồi dẫn đến trước mặt Adam đặng thử xem người đặt tên chúng nó làm sao, hầu cho tên nào Adam đặt cho mỗi vật sống, đều thành tên riêng cho nó. Adam đặt tên các loài súc vật, các loài chim trời cùng các loài thú đồng. Nhưng về phần Adam, thì chẳng tìm được một ai giúp đỡ giống như mình hết. Giê-hô-va Đức Chúa Trời làm cho Adam ngủ mê, bèn lấy một xương sườn, rồi lấp thịt thế vào. Giê-hô-va Đức Chúa Trời dùng xương sườn đã lấy nơi Adam làm nên một người nữ, đưa đến cùng Adam. Adam nói rằng, người này là xương bởi xương tôi, thịt bởi thịt tôi mà ra. Người này sẽ được gọi là người nữ, vì nó do nơi người nam mà có. Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt. Và Adam và vợ, cả hai đều trần truồng, mà chẳng hổ thẹn.
Chúa đặt vấn đề hôn nhân với Adam trong câu số mấy? Số câu 18. Đến câu mấy thì Adam bắt đầu nhận ra nhu cầu mình cần có một người vợ. Câu 20. Đến câu mấy thì Chúa cho gặp Eva. Câu 22. Đến câu mấy thì bắt đầu bước vào hôn nhân. Câu 24. Và câu 25 mô tả cách sống của vợ chồng. Nào, bây giờ chúng ta chú ý nghe. Nếu chọn để mô tả cách sống và cái nền tảng, cái hướng đi của hôn nhân, nào, chúng ta chọn câu mấy? Cái cách để chúng ta ghi dựng đời sống hôn nhân á, nằm trong câu số mấy? Trong câu 24. Như chúng ta đã nói với nhau, hôn nhân là bước vào một cam kết trong một mối liên hệ gắn bó trọn đời với nhau. Câu kinh thánh mà chúng ta cùng học với nhau trong câu 24 ghi thế này:
Bởi vậy cho nên người nam sẽ lìa cha mẹ mà dính díu cùng vợ mình, và cả hai sẽ nên một thịt.
Bởi vậy cho nên. Bởi vậy cho nên là bởi vậy chuyện gì mà cho nên á, là đọc ngược lại từ câu 24 trở về trước. Chúa là đấng thiết lập hôn nhân. Chúa là đấng đã kết hiệp Adam với Eva để hai người lìa cha mẹ, dính díu với vợ mình, cả hai trở nên một thịt. Đây là nguyên tắc, cho nên cách của vợ chồng sống với nhau nó có ba điều quan trọng chúng ta cần chú ý, đó là lìa, bản dịch dịch là dính díu, là tại vì cái chữ tôi thích chữ gắn bó cũng bản dịch khác hơn, nhưng mà nó có nghĩa là giống như hai tờ giấy mà dán vào nhau rồi, đã dán vào nhau, dính vào nhau rồi á, mà lấy ra thì rách cả hai. Nghe không? Ba điều: lìa, gắn bó, trở nên một. Lìa cha mẹ nghĩa là gì? Chúng ta đã nói với nhau rồi ha, đó là tại sao là người nam lìa cha mẹ, vì cái thẩm quyền về gia đình, Chúa đặt lên người nam, lên người chồng, lên người cha. Còn người vợ là người gắn bó với chồng để giúp đỡ chồng. Cho nên chồng ở đâu thì vợ theo đó. Cho nên cái vấn đề đặt ra là do nơi Adam phải lìa cha mẹ, người nam phải lìa cha mẹ. Bây giờ lìa là sao? Tôi thường hay nói với các em thanh niên là mấy tuổi lìa được? Có thể 60 tuổi vẫn chưa lìa. Thế thì mấy tuổi thì lìa? Mấy tuổi là lìa? Lìa nghĩa là gì? Lìa cha mẹ. Lìa cha mẹ có nghĩa là một người có khả năng chịu trách nhiệm về bản thân mình và trách nhiệm về người khác. Nói lại ha, người có khả năng lập gia đình nghĩa là người có khả năng lìa cha mẹ. Lìa có nghĩa là một người không còn để cho cha mẹ phải trách nhiệm về mình, mà mình tự trách nhiệm về mình và mình có khả năng để trách nhiệm về người khác thì mới là người có khả năng lập gia đình. Cho nên cái điều đầu tiên Kinh Thánh dạy, bước vào hôn nhân phải lìa cha mẹ. Có mấy điều chúng ta sẽ học để hiểu ý nghĩa của chữ lìa cha mẹ đây nghĩa là gì nha. Chúng ta đã học với nhau lìa cha mẹ cụ thể có nghĩa là không để cho cha mẹ điều khiển đời sống và mối liên hệ gia đình của mình. Cũng có nghĩa là chúng ta độc lập trong việc đáp ứng nhu cầu của gia đình, không lệ thuộc cha mẹ, không đòi hỏi nơi cha mẹ. Chúng ta tiếp tục, khi nói đến lìa cha mẹ, nó còn một ý nghĩa nữa, đó là người bạn đời mình phải được ưu tiên hơn cha mẹ mình. Ưu tiên hơn nghĩa là sao? Lìa cha mẹ rồi, gắn bó với vợ để cả hai trở nên một. Cho nên điều đó có nghĩa rằng khi người lập gia đình là người quyết định lìa cha mẹ, nghĩa là ba mẹ không còn ưu tiên hơn người bạn đời mình. Bây giờ tôi nói ví dụ nha. Chuyện tiền bạc nó có thể hiện đến quyền ưu tiên không? Sử dụng tiền nó có thể hiện cách mình ưu tiên không? Có. Vì tôi đặt một vấn đề nha. Có hai vợ chồng cưới nhau, sau đó cả hai đều đi làm, rồi có một cái giao ước như thế này: lương của chúng ta hợp lại coi như của anh là của em là của anh, nhưng hễ mình tiêu dưới 500 ngàn thì mình có quyền quyết định không hỏi nhau và chỉ được chi trong vòng 500 đó thôi, hơn thì phải bàn bạc với nhau, phải không? Và hai đứa cảm thấy đồng ý. Một ngày kia ông chồng hỏi tôi, con cảm thấy khó xử lắm, khó xử làm sao? Tụi con giao ước với nhau vậy, xong rồi bố con bệnh, mà bố bệnh á mà chỉ xài có 500 phần con thôi á thì chẳng đi vào đâu. Mà nếu con mà lấy nhiều hơn thì vợ con sẽ nói sao giúp cho bố mẹ anh mà không giúp cho bố mẹ em cho giống nhau. Mà giúp giống nhau thì không có khả năng. Thế thì con nên làm gì? Nghe nha, đó không phải là hợp đồng hôn nhân, nó không phải là cam kết hôn nhân, mà là một hợp đồng sống chung, chứ không có nghĩa là vợ chồng. Là vì sao? Chúng ta đang muốn mọi chuyện đều công bằng với ý nghĩa là anh một thì tôi một, anh hai thì tôi hai, bố tôi một thì bố anh cũng một, không được, không công bằng. Mà nếu như vậy thì không ai gọi là tình yêu, hiểu không? Cho nên khi chúng ta hiểu rằng mối liên hệ với cha mẹ nó mang tính chất lìa, nghĩa là mang tính chất độc lập. Cư xử như con đối với cha, có nghĩa là tôi cư xử với bố mẹ vợ phải giống như tôi cư xử với bố mẹ tôi. Tại sao? Vì cả hai đã trở nên một. Hiểu vấn đề không? Và khi mình cư xử với nhau, với người mình thương, ba bệnh, chăm sóc ba không có nghĩa là phải đưa mẹ về nằm kế bên ba để chăm sóc cho nó công bằng. Đúng không nào? Đâu có cái chuyện đó đâu. Đúng không? Chúng ta thương con chúng ta là phải thương cả hai, cả ba, cả bốn gì đứa đó. Thì không có nghĩa là cho một đứa ăn thì bắt bốn đứa kia cũng phải ăn giống nhau. Đó nó gọi là công bằng. Cư xử bằng tình yêu, chớ không phải là một hợp đồng lao động mua bán với nhau. Cho nên chúng ta phải cẩn thận ở chỗ này. Khi nói đến quyền ưu tiên là nói đến mối liên hệ và sự tôn trọng, chớ không có nghĩa là gọi là công bằng với ý nghĩa là ai cũng đều như nhau. Phân biệt được chứ ha? Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều này nha. Và khi nói lìa cha mẹ, nó cũng có nghĩa như thế này. Đó là xu hướng về người bạn đời hơn cha mẹ và con cái. Nó có nghĩa là nếu dành thời gian cho người bạn đời và dành thời gian cho cha mẹ, thì để ý nghe. Giả như người ta nói như thế này, cha mẹ thì chỉ có một, người bạn đời thì có thể có hơn một. Thấy không? Thứ hai, cha mẹ thì sắp chết, còn vợ thì còn sống dai với mình. Đúng chưa? Vấn đề không phải là chúng ta đi tìm cái hợp lý theo cách của mình, mà là đâu là lời Chúa dạy. Phân biệt không? Cái quyết định của mình không dựa trên cái hợp lý đối với mình, mà cái quyết định của mình nó phải dựa trên lời dạy của Chúa. Và lời dạy của Chúa thì rất rõ ràng, lìa cha mẹ tức là cái ưu tiên là người bạn đời phải được ưu tiên hơn cha mẹ. Còn bảo rằng vợ chồng thì còn sống với nhau lâu, còn bố mẹ thì già rồi sắp mất. Nào, ai chết trước? Đâu ai biết đâu. Cho nên vấn đề ở đây của mình đó là sống theo lời Chúa dạy, chớ không phải sống theo điều mình cho là hợp lý. Vì chúng ta đâu có quyết định chuyện tương lai chúng ta đâu. Chúng ta sống với lời của Chúa. Lìa cha mẹ có nghĩa là gì nữa? Lìa cha mẹ nó có nghĩa một điều là lìa cha mẹ có nghĩa là lìa cả những cái ảnh hưởng của cha mẹ trên mình. Để làm gì? Để gần với con. Còn nhớ lần trước á, tôi có nói à, ông bố khuyên đứa con giai đoạn đầu trong hôn nhân sẽ rất nhiều khó khăn, nhưng con có thấy giống như hai dòng sông gặp nhau, chỗ gặp nhau nước sẽ sôi lên rồi sau đó nó thành một con sông rộng hơn. Cho nên đừng có ngạc nhiên khi có những xung đột trong giai đoạn ban đầu. Nghe quen không? Nhưng nhớ nghe, nếu tôi ví sánh như thế này, con có thấy hai cái cống mà nó thoát ra không? Đen đó, mà để nó hợp lại với nhau thì sao? Nó có một dòng sông hôi. Đúng không? Cho nên chúng ta nhớ nè, khi chúng ta lý luận để tìm cái hợp lý về mình, chúng ta sẽ có rất nhiều rắc rối. Hãy lời Chúa dạy thì cứ vâng theo, vì đó là nguyên tắc cho đời sống của chúng ta. Cho nên chúng ta nhớ, lìa cha mẹ gắn bó trở nên một với vợ, thì cả vợ lẫn chồng đều đừng áp đặt cái thói quen của mình thở thơ ấu cho đến trước khi mình lập gia đình, để bắt người bạn đời phải giống với mình. Thì sống như vậy là luôn luôn tạo nan đề trong mối liên hệ vợ chồng. Mọi người hiểu chứ ha? Ngay cả trong đời sống hôn nhân, hai người có giống nhau không? Đây là xương của xương tôi, thịt của thịt tôi, nhưng được gọi là người nữ, do nơi người nam mà ra. Tại sao lại phải trở nên một? Vì không giống nhau nên mới phải giúp nhau trở nên một. Cho nên trong cái việc mà mình muốn có sự hòa hợp của vợ chồng, chúng ta nhớ đừng áp đặt những chuyện của cá nhân mình trong quá khứ để bắt người bạn đời phải theo giống mình. Thì đó là cái việc Chúa dạy lìa cha mẹ. Lìa không có nghĩa là bỏ bê, ngược lại giúp đỡ bổn phận làm con. Và đây là nhớ nè, tôi cho rằng đây là một trong những điều mà khi cưới nhau phải nhớ. Anh yêu em thì anh yêu những gì thuộc về em. Em yêu anh thì em yêu những gì thuộc về anh. Có nghĩa là kể cả mọi chuyện. kể cả ba mẹ, kể cả bệnh tật, kể cả khó khăn trong cuộc sống bất kỳ. Nhưng khi học đến đây thì có một điều cần lưu ý. Một ngày nào đó chúng ta cũng sẽ cho con chúng ta lìa chúng ta, đúng không? Và làm sao chúng ta biết là mình có khả năng để cho con lìa cha mẹ? Làm sao mình biết? Nghĩa là mình cần lìa cha mẹ, và đồng thời mình nhớ cha mẹ cũng phải bằng lòng cho mẹ, cho mình lìa. Vậy thì khi nói đến lìa cha mẹ, mà hôn nhân là một mối liên hệ cộng đồng xã hội, chứ không phải là quyết định của hai cá nhân rồi lên núi ở mình, đúng không? Hôn nhân là một mối liên hệ xã hội, cho nên chúng ta phải nhớ khi nói đến lìa cha mẹ thì cũng phải nhớ được phép cha mẹ cho lìa, đúng không nào? Vì vậy mà có những điều chúng ta cần cẩn thận để có thể xây dựng được cái sự hợp nhất của vợ chồng khi bước vào hôn nhân. Thì giai đoạn tiền hôn nhân là một giai đoạn cực kỳ quan trọng. Tôi nói ví dụ nghe. Tôi không biết mọi người sao, nhưng tôi thấy khi tôi yêu người con gái đó, thì bố của người yêu tôi nói thế này với người yêu tôi, có kể lại cho tôi nghe. Bố nói: con nghĩ cho kỹ đi, nó là một thằng nghèo, con mà cưới nó con khổ đấy. Và khi mà người yêu kể lại cho tôi thì tôi nói với người yêu thế này: thế thì em có phước hết chứ, bố quan tâm đến em đấy, bố quan tâm đến em cho nên không muốn em khổ khi cưới một người người nghèo. Điều đó chứng tỏ là bố rất thương con gái đấy. Và tôi dám chắc với mọi người một điều thế này: để có thể lìa cha mẹ thì giai đoạn tiền hôn nhân là giai đoạn chuẩn bị cho chuyện lìa cha mẹ. Đừng bao giờ gọi là lấy vợ lấy chồng giống như là đi chiếm hữu một vật vừa ý để thuộc về riêng mình. Cho nên để có thể lìa cha mẹ cho tốt thì giai đoạn ban đầu, giai đoạn tiền hôn nhân là một giai đoạn cực kỳ quan trọng, đừng coi thường. Bây giờ cứ tưởng tượng đi, nếu mà mình chưa lấy vợ mà ba mẹ của mình nhận ra nó coi người yêu nó là số một, ba mẹ nó chẳng thèm quan tâm, chẳng nghĩ tới, chẳng giúp đỡ, thì cái chuyện mà sau này lìa cha mẹ dễ hay khó? Đương nhiên, lỗi của ai? Lỗi của mình không chuẩn bị để lìa cha mẹ. Tại sao? Cái chỗ đó nó nằm ở đâu biết không? Mình để ý nghe. Giai đoạn tiền hôn nhân á, được nói ở trong câu số mấy? Nè, đặt vấn đề hôn nhân, câu 18. Câu 20, Adam mới nhận ra nhu cầu kết hôn của mình. Câu 22, mới được gặp Eva. Câu 24, bắt đầu bước vào hôn nhân. Cho nên giai đoạn tiền hôn nhân chính là giai đoạn của câu 23. Phải không? Câu 23 là giai đoạn mà tìm hiểu nhau. Và đầu câu 24 có nghĩa chữ bởi vậy cho nên. Có nghĩa là tất cả những chuyện trước đó nó sẽ ảnh hưởng đến chuyện lìa cha mẹ. Mọi người hiểu tôi nói không? Cho nên nhớ điều này. Để có thể lìa cha mẹ bước vào hôn nhân cho tốt thì giai đoạn tiền hôn nhân rất là quan trọng. Theo kinh nghiệm của tôi và tôi chứng kiến, thì tại vì tôi không phải chỉ là một người đàn ông trong gia đình mà tôi tiếp xúc rất là nhiều, thì tôi nhận ra một điều này: chàng trai muốn lìa cha mẹ thì đừng có dạy mà ca người yêu của mình với cha mẹ. Hiểu không? Biết tại sao không? Sẽ rất khó mà lìa cha mẹ sau này. Nó phải làm gì? Chàng trai phải làm gì? Kể cả những chuyện xấu của người yêu ở một mức độ nào đó thôi nha, để cho cha mẹ nhận ra rằng không phải con không biết những điều giới hạn của người yêu của con, thì cha mẹ sẽ tin tưởng thằng con trai mình hơn là không nói gì cả, mà nó chỉ làm có một chuyện, mọi chuyện nó đều xu hướng về người yêu, thì bảo đảm khả năng lìa sau này thì sẽ cực kỳ khó khăn. Vì để ý nha, có bà mẹ nào mà chỉ cần trong một cái đám cưới rồi sau đó không còn không thèm quan tâm với thằng con mình nữa không? Không có. Cái đứa con gái này cho con mình ăn cái gì có quan tâm không? Có sao không? Lâu nay mình chăm nó, giờ tự nhiên cái có con gái này làm chuyện khác thì tự nhiên có vấn đề không? Mà nếu có vấn đề thì có hay nói nó bóng nó xuyên có không? Có thôi. Vì vậy mà nên làm gì? Cậu con trai nhớ, vì bởi vậy cho nên người nam sẽ quyết định lìa. Mà để người nam quyết định lìa thì nhớ hãy chuẩn bị mà lìa, đừng bỏ qua giai đoạn chuẩn bị, nhớ không? Càng không quan tâm đến giai đoạn này, bước vào hôn nhân càng gặp rắc rối, nhớ chứ? Còn là con gái thì nhớ ngang, để mà cứ về ca cái xấu của chàng trai thì không bố bà mẹ nào muốn con mình lìa mình để gắn bó như một cái thằng mà không giống ai, không có trách nhiệm, hiểu chưa? Nó cho nên cái giai đoạn chuẩn bị ban đầu rất là quan trọng, đừng coi thường. Lìa cha mẹ là một điều gọi là rất thân thiết với mình mà còn phải lìa. Cho nên cái câu lìa cha mẹ nó có nghĩa là lìa bất cứ cái gì thân thiết với mình, kể cả bạn bè, anh chị em, thú vui, bất cứ cái gì, để luôn luôn gắn bó với người bạn đời. Hiểu tôi nói không? Biết bao nhiêu người lìa cha mẹ nhưng không lìa bạn, đúng không? Mà gây ra biết bao rắc rối. Cho nên nhớ nghe, lìa cha mẹ là bằng lòng lìa cái gì rất thân thiết với mình, cho nên phải lìa cả những người không thân thiết. Chứ không lẽ lìa cái thân thiết còn cái không thân thiết thì giữ lại. Và đó là những rắc rối của đời sống vợ chồng. Rất nhiều người cưới nhau lấy hết chuyện quá khứ, chỉ loại trừ ba mẹ thôi, còn thói quen, anh em, bạn bè, thú vui, mọi chuyện đều lôi theo, lìa hết. Hiểu hiểu vấn đề chỗ này không? Và nếu mình không nhận ra chuyện này thì nó sẽ có rất nhiều vấn đề. Cho nên nhớ, cha mẹ là một điều rất thân thiết với mình mà muốn trở nên gắn bó, trở nên một với một người con gái, một người con trai khác thì nhớ mọi chuyện khác cũng nên lìa. Và biết bao nhiêu người lìa cha mẹ chứ có lìa bạn đâu, rồi cũng lôi bạn vô, đến nỗi người bạn đời cảm thấy những người bạn của ảnh quan trọng hơn. Cái đó rất là nguy. Cho nên nhớ nha, lìa cha mẹ tức là lìa cái gắn bó thân thiết thì những chuyện khác cũng phải lìa, nhớ nha. Về phương diện cha mẹ, cho phép con độc lập với mình. Và cũng chính vì vậy mà tôi nói lại cái chuyện này một chút. Để có thể chuẩn bị cho lìa cha mẹ, người nam phải học để tạo sự độc lập với cha mẹ trước khi lập gia đình, chớ không đợi đến khi lập gia đình rồi mới lìa. Phải tạo cho mình một cái điều để cha mẹ nhận ra rằng nó đủ khả năng để trách nhiệm về bản thân và trách nhiệm về người khác. Xin Chúa giúp chúng ta nhận ra điều này nha.
Quý thính giả thân mến, cảm ơn quý thính giả đã cùng học lời Chúa trong chương trình Sống Đạo Gia Đình hôm nay. Tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục loạt bài này với bài 36, Mối quan hệ vợ chồng tùy thuộc mỗi người với nhau, phần 3, gắn bó. Kính mời quý vị tiếp tục theo dõi.
Chúa là chốn con tựa nước, là thanh lũy vững bền chờ che con yên hát. Dù có cuồng phong, dù bão giông sang đây, con vẫn không lo gì khi đời có Ngài. Vì ngoài Ngài ra con tìm đâu thấy bình an, nào có chi lâu bền ở nơi dương trần. Vì ngoài Ngài ra ai là chốn con nương nhờ, từ nay đến muôn đời xin Ngài bảo toàn thân con. Tựa nên cánh dài con tương nhớ Ngài. Quyền quý lời xanh tựa cánh hoa mong manh, một cơn gió vô tình làm hoa kia xa cánh, hạnh phúc